được cái đức hạnh đó. Cái đức hạnh đó, cái tinh thần mà phục vụ kẻ khác, mà hy sinh cho kẻ khác, mà giúp kẻ khác. Không một người nào trên thế gian này thiếu nó hết. Người nào cũng có nó ở nơi và có khả năng làm được hết. Chỉ tại không chịu làm, không dám làm. Là do bởi vì những cái ích kỷ, những cái tham lam của mình, nó mạnh quá đi. Nó không cho phép mình, nó cấm cản mình. Nó không cho phép mình đi ngược lại cái hành động của nó. Nghĩa là cho người khác thay vì đoạt. Người nào cũng có khả năng làm trên đó hết, chứ không phải chỉ có thánh nhân mới có khả năng. Và nhưng chỉ cần người nào có khả năng làm được đó thì đang phàm phu trở thành thánh. Thì việc làm của người đó trở thành làm y như các vị thánh, trùng hợp vị thánh. Thì tư tưởng nào cũng nghĩ được chuyện đó. Đối với lại một người học giỏi, một người học dở, hai người đó đều có thể bình đẳng trên phương diện rằng là ý tốt cho mọi người. Hai người đó đều bình đẳng, đều có tư tưởng, đều có thể nghĩ một cách bằng nhau, ngang nhau về phương diện rằng là nghĩ giúp mọi người. Thế thì chỉ có một khi rằng là tại vì với cái tâm của mình nó quen là mình hãy nghĩ theo cái lời. Thế bây giờ mình nghĩ đến cái chuyện mà dẹp lời để mà làm cho người khác thì mình lại thấy, mình thấy đủ trẻ, mình thấy hại, mình thấy có ích gì cho mình. Và thế khi mà mình nghĩ như vậy thì mình mới trở thành phàm phu. Mà chỉ cần mình chuyển ý nghĩ, mình chỉ cần mình chuyển hành động, chỉ cần mình chuyển lời nói thì tự nhiên đang phàm trở thành thành, đang đời trở thành đạo. Thế đạo không phải gì khác hết. Đạo không phải một cái gì mà xa vời hay cách xa mình đâu. Đạo nó ở ngay đời sống. Cho nên Jesus, cho nên Khổng Tử, cho nên Socrates, cho nên Đức Phật, cho nên Lão Tử thì chẳng được. Tất cả đều giống hệt mình à, trong cái đời sống tâm lý và sinh lý. Giống mà không giống. Giống tức là cũng thở bằng hai lỗ mũi thôi, cũng ăn bằng cái miệng thôi, cũng nói bằng lưỡi thôi, cũng nhai bằng răng thôi. Chứ đâu phải vì nào là đạo sĩ thì tự nhiên vì nó ngược lại với mình. Uống bằng mũi, nói ví dụ như vậy, ăn bằng lỗ tai, mà nghe bằng miệng đâu có đâu. Không có gì khác mình hết, mà cũng phải suy nghĩ bằng khối óc, cũng đi bằng hai đôi chân, cũng làm việc bằng hai bàn tay, cũng có khác gì mình hết. Nhưng mà tại sao tự nhiên rồi cũng nói bằng miệng mà cũng nói ra bao nhiêu đó chữ, bao nhiêu đó ngôn ngữ, nhưng mà tại sao những lời nói đó tự nhiên trở thành gọi là kinh, mà lời nói của mình cũng được gọi là kinh? Chỉ có khác có một điều là tại vì lời nói đó hướng thượng thiện giải thoát, cho nên gọi kinh. Và hành động hướng thượng thiện giải thoát, hành động nó gọi là kinh. Còn nếu không hướng như vậy thì không được gọi là kinh. Thế thì đạo ở ngay nơi mình, nhiều nơi mình thấy đạo ngay nơi đó. Tức là mình chỉ cần chuyển hướng một cái đó, thì mình đang đời thành đạo, mình đang phàm, mình thành. Mình chỉ cần chuyển thôi. Cho nên nó cũng dễ mà khó. Chỉ đạo vô nan, vào đạo cũng khó, nhưng mà cũng khó. Chỉ cần chuyển, nhưng mà khó lắm. Cái chuyển nó rất khó. Cho nên đó, cái vấn đề mà nêu ra mà bảo là cái khó khăn của mình trong đời sống tu hành chính là cái chuyện đó. Chính là cái chuyện đó. Chứ không phải khó khăn là ý nghĩa, ý thú hay là triết lý gì cao siêu đâu. Mà chính là cái làm thế nào mình có thể khắc chế được cái ý nghĩ mà xưa nay cứ chuyên môn muốn tranh giành, tranh lợi với lại hơn thua. Mà làm thế nào có thể rồi mình chuyển thành cái mà xả thị. Xưa nay chuyên môn mở miệng ra là cãi lộn mới chỉ trích. Bây giờ làm sao mà ngưng được những lời nói đó. Và mình có thể rằng là hãy cất tiếng nói là nói cái chuyện ích lợi. Nói cái chuyện mà làm vui lòng người. Làm cho mọi người phấn khởi để mà hành thiện. Phấn khởi để mà chịu đựng những cái sự hy sinh trong cái đời sống. Thì chỉ có khó ở nơi cái chuyện như vậy thôi. Thế thì trở lại. Mà tôi nói là chính vì thánh nhân nêu cao như vậy mà có anh nhỏ xinh. Anh mới muốn học một cái hạnh của thánh nhân. Thì mình thấy ngay phải đón bất cứ một kẻ nào. Khi mà họ muốn học một cái tư tưởng nào, họ muốn thực hiện cái tư tưởng nào, hay họ muốn đạt được một cái trình độ về tâm linh như thế nào, thì họ phải dốc tâm và hành động theo, và học hỏi và hành động theo. Cái điều đó chắc chắn. Chứ họ không thể nào gọi rằng là học mà vẫn sống y như mình. Thì khi mà mình chưa biết thì thế nào, mình vẫn là mình, và sau khi mình biết đạo rồi mình vẫn là mình, vẫn hết như vậy. Thì như vậy chưa được gọi là thực sự quý đảm bảo, chưa được gọi là thực sự là hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Thế thì anh nho sinh này mới muốn học học đạo hay muốn nêu gương như vậy, thì bây giờ anh mới tập, anh có một cái tinh thần gọi là hết sức là cao thượng. Cái tinh thần cao thượng thì có nghĩa là không có hào sắc. Tại vì thời xưa cho mình thấy rất nhiều là bao nhiêu vua, hết ông nào hào sắc là ông nó y như làm cho đất nước tàn hoang, y như vậy. Và rồi nhà nho nói rằng là phản thiện hiếu vi tiên, mà phản ác dâm vi thủ. Nghĩa là trong muôn điều thiện, hiếu là cái đứng đầu. Trong muôn điều ác, cái dâm ý, cái đó là đứng đầu. Trong các điều ác. Cho nên này mới muốn rằng là như vậy thì phải học cái gương là cao thượng. Hoặc cái gương cao thượng thì trong nhỏ ra có một người nổi tiếng về cái đức tính như vậy. Đó là Liễu Hạ Huệ. Liễu Hạ Huệ ông nổi tiếng đến độ bằng là mỹ nữ xinh đẹp vô cùng mà ngồi ở trên đùi ông, mà ông không hề động niệm, ông hề rung động trong lòng. Ông con người ông như vậy, ông coi sắc đẹp, ông coi thường, ông coi những cái chuyện như vậy nó không có một cái gì gọi là làm cho ông động tâm ấy. Thì ông nổi tiếng như vậy, thế thì anh nho sĩ mình ở ngày anh cũng chỉ cố ý học cái tinh thần như vậy. Rồi thì một bữa trời nổi cơn sông, cơn bão, cơn mưa lên ở cái nhà cô hàng xóm bị sập. Rồi cô hàng xóm cô ướt hết. Không có chỗ để mà che thân. Cô mới phải chạy qua nhà cái anh này. Cô đập cửa. Anh này ở trong đêm lúc đó khuya, mưa gió, mưa sông ra lớn. Anh nho xin thì mới hỏi, ai? Cô này nói, tôi đây. Tôi ở hàng xóm của ông, của anh đây. Mà giờ nhà tôi mái nó văng à. Cho nên cả nhà ướt, bây giờ tôi không có chỗ nào mà dung thân, mà lạnh quá, anh làm ơn mở cửa cho tôi phụ chú mới. Thế là không được, cô là nữ, tôi là nam nhân. Thì nữ với lại người nam mà ở chung với nhau trong một cái nhà như thế này, là sự đêm sự hôm, mang tiếng chết, không được. Nhất là nho ra sự quan điểm nó khắt khe, khi làm nam nữ thọ thọ bất thân được, có được đụng tay đụng chân được. Thế rồi thì cái cô này mới nói mới chứ, anh là người đi học phải không, học nho phải không, anh biết ông Liễu Hạ Huệ không? Cô này bảo biết chưa. Cô này bảo ông Liễu Hạ Huệ kìa, mỹ nữ ngồi trên đùi ông cũng chẳng có động tâm. Ông ngồi đấy anh chỉ cho được ở trong nhà chứ không phải là lá anh có kề cận gì tôi đâu. Anh ngồi góc, tôi ngồi góc. Ông Liễu Hạ Huệ kìa mà ngồi trên đùi ông mà ông còn chẳng sao nữa mà anh sợ gì. Anh này ở trong nói là tôn phải ông Liễu Hạ Huệ, tôi khác với ông Liễu Hạ Huệ, tôi phải ông Liễu Hạ Huệ, cho nên tôi dám bắt chước ông Liễu Hạ Huệ, nhất định cho cô. Cô này phải chạy đi nhà khác xin. Thế rồi thì mọi người khi biết chuyện mà ta chê cả anh ạ. Rồi bảo anh đó không có dám làm gì Liễu Hạ Huệ. Liễu Hạ Huệ cho người ta ngồi kề cận vậy mà chẳng có thấy gì hết, mà anh này rồi thì mới chung trong cái nhà sợ mang tiếng, mà không có dám giúp người ta. Nhưng mà bây giờ thầy không lại khen, khớp anh nó được á. Tại sao vậy? Anh đó, anh làm hành động khác với Liễu Hạ Huệ, tức là anh tránh né người nữ. Thay vì rằng anh cho người nữ lao đến đùi ngồi kiểu lấy Liễu Hạ Huệ, mà Liễu Hạ Huệ không rung động cho nên dám như vậy, còn anh có thể rung động cho nên anh không dám. Và như vậy anh đó tuy làm khác Liễu Hạ Huệ, nhưng mà anh cũng đạt mục đích giống Liễu Hạ Huệ, tức là anh phạm vào cái giới đó, anh phạm một điều đó. Cho nên làm thì có khác đấy, mà số cuộc vẫn đạt được cái mục đích thì giống nhau. Và những cái người có trí thì là những người như vậy, mình làm sao làm biến mình đạt được cái mục đích, chứ không phải là mình chỉ rập vô cái phương tiện thôi. Rồi mình rập vô cái phương tiện rồi lỡ mình không được như Liễu Hạ Huệ, rồi nửa chừng mình hư sự, thì có phải là mình tự hại mình không? Cho nên rằng là không bắt chước mà làm được điều đó, đó mới chính là bắt chước. Cho nên cái anh này anh làm khác với Liễu Hạ Huệ, nhưng mà chung quy lại anh với Liễu Hạ Huệ hai người đó đều trong trắng. Và anh là cố ý bắt chước cái trong trắng của Liễu Hạ Huệ, chứ anh đâu cố ý rập khuôn Liễu Hạ Huệ cái hành động. Nếu rập khuôn Liễu Hạ Huệ thì có thể anh hư xử thôi. Cho nên hành động đôi khi khác đó, nhưng mà là chính là làm giống với tinh thần đó. Cũng chẳng hạn như chẳng hạn tôi có la một của chú Sơn Di, hội đồng ở Việt Nam, chú Sơn Di có như sư đệ tôi ở Đại Khánh cũng đúng vậy, tu trong chùa, nhưng mà chú sau tôi, thì chú bắt trước một vị khất sĩ, mà khất sĩ mà Theravada kìa, chứ không phải khất sĩ của bên khất sĩ không, nhưng mà bên Theravada mà phát nguyện rằng là không bao giờ ở chùa, cái vị tỳ kheo không bao giờ chịu ở chùa, và đêm nhất định không chịu nằm, ngồi không thôi. Và đi đâu đó không vào chùa, cho nên chỉ mượn một góc sân của chùa để ngồi đó cả đêm. Rồi rằng cái mùng đó không có phải là mùng để nằm, mùng rất nhỏ vừa để ngồi thôi. Và mấy chú tiểu trong chùa tôi không tin, cho nên nửa đêm cũng cố gắng bỏ dậy xuống để rình xem ông có nằm không, có ngủ không. Thì quả nhiên là thấy ông có nằm, vẫn ngồi như vậy cho tới thấu sáng. Ba chú tiểu thay phiên nhau đi rình, và ngày mai ra ba chú đều gật gù và gật gù với nhau và công nhận thầy đó ông giỏi thiệt đó. Ngồi không nằm, cũng không rửa, cũng không gì, ngồi cả đêm thì ngồi ngay thẳng như vậy cả đêm này. Mà mời vào chùa ăn cơm không vào, ngồi sân chùa thôi, đem đi ra để sân chùa, ngồi dưới đất ăn vậy như một người ăn mày ăn xin vậy, và không có một cái tài sản gì ngoài ba ý trên mình, trên thân. Đó, ông phát hạnh nguyện như vậy. Thế thì cái chú xà gì nọ, chú thấy cái chú thích quá, chú ái mộ quá, rồi chú cũng bắt chước, chú không nằm, chú cũng ngồi. Chú ngồi xong đến khi lên tụng kinh á, chú đánh chuông, đánh cái bong, quỳ xuống lại là chú bức xô, chú ngủ luôn. Rồi chú nằm ngủ trong cái tư thế bằng chồng mông lên trời, mặt thì cúp xuống dưới đất, theo cái tư thế này á. Rồi người ta thì ngóc dậy, người ta nhất tâm lệnh lễ tiếp, còn ông thì nằm luôn. Tại vì ông chịu không nổi nữa rồi, xong mấy đêm ông ngồi hoài, ông không nằm, mấy đêm ông chịu không nổi. Rồi bị la, mà tại sao đang tụng kinh mà ngủ gục? Mà ngủ như vậy, tội chết, mà nằm ngay trên điện như vậy, mà đang lúc tụng kinh ngửa chân vậy mà ngủ. Đây, họ mới nói là tại vì mấy đêm mà không ngủ. Mà hỏi tại sao ngủ? Tại vì ngồi. Mà ngồi thì ngồi, tại sao lại mà phải ngồi? Nằm mà ngủ chứ tại sao phải ngồi? Ông bảo vậy chứ. Để phát nguyện rồi. Trả lời tôi vậy mà để phát nguyện rồi. Để nguyện là nếu để mà nằm thì đời đời đọa địa ngục. Cho nên ngồi thôi, bây giờ lỡ thề rồi, bây giờ mà nằm đọa địa ngục xong. Chẳng cứ phải ngồi, nên ngồi đâu là ngủ đó. Ngồi dựa tường, ngồi ôm cột, ngủ đủ kiểu. Mà nó mệt quá cho nên ngồi đâu ngủ đấy. Mà tung kinh cũng tung xong nữa, cũng ngủ. Thành ra hại thân. Mà rốt cuộc công phu không tiến mà lại còn đùi. Tức là thay vì mỗi khi nằm ngủ. Nhưng mà đến giờ tụng kinh là tụng một cách hanh thông mà không có ngủ gục. Bây giờ ngồi cả đêm cho đến sáng đến ngủ gục. Sáng đến tụng kinh mà ngủ gục. Tại vì đêm ngồi quá ngủ không được. Ngủ nó cứ mất giấc hoài. Đang còn dựa tường ngủ nó rơi. Rơi người thì lại đồm cồm ngồi dậy. Rồi mới là. Và tôi mới bảo rằng là. Chú có biết rằng là. Tại sao ông thầy đâu ngồi không? Tôi phải ngồi hơn nằm. Tôi phải nằm thua ngồi. Có biết tại sao ông ngồi không? Ông ngồi là để ông chống với cái hôn trầm, tức là khi ngủ. Cho nên, ông ngồi là để ông đừng ngủ. Mà nếu mà mình ngồi mà ngủ, thì thà là mình nằm ngủ khôn hơn. Chứ đâu có phải là mình chỉ phát nguyện ngồi xong là ngồi ngủ. Mà nếu mình ngồi ngủ thì mình thua cái đứa nằm ngủ đấy. Cái đứa nằm ngủ nó lời lớn nhiều hơn, bởi vì nó ngủ cũng ngon giấc hơn. Tinh thần nó khỏe hơn, thần sáng nó khỏe hơn, mai nó tụng kinh được. Còn mình ngồi ngủ, mai dậy, tinh thần bài hoài, thân thể bài hoài, tụng kinh vô, chẳng làm gì được hết. Cho nên nếu ngồi mà ngủ á, thì thôi nằm ngủ đi. Ngồi để đừng ngủ. Chứ không phải là ngồi là hơn đâu, mà chỉ nhắm đến cái ngồi thôi, rồi đập khuôn là nhắm đến cái ngồi thôi. Mà rốt cuộc chậm bệnh, chẳng giống ông thầy cái chút nào hết. Thế thì bây giờ chẳng hạn như ông thầy ông chống cái hôn trầm là để chống cái gì? Chính là cái ngủ nhiều nó làm cho mình ngu dốt, nó làm cho mình mê mờ tâm tính. Tại mình ngủ nhiều người mình nào nó lừ đừ lờ đờ, nghĩ gì nó cũng không có bén nhạy. Thế thì chính cái thái là một lối để mà hỗ trợ cho một cái trí tuệ, cái chuyện tu trí tuệ, chuyện tu thiền định, đó chính là cái chuyện mà là chỉ cái hôn trầm của mình. Chỉ hôn trầm có nhiều cách. Đó. Thế bây giờ không hiểu như vậy, chỉ bắt chước thì ngồi thôi. Thế nó cũng ngồi xuống hệt nhau à. Mà hai cái đi hai nẻo, hai cái bỏ xa nhau lắm, hai cái nó khác hẳn à, không có giống nhau. Nhưng mà có thể cũng cái người ngồi đó, cũng cái người nằm đó, hai người cùng sắc ngộ là cùng đi đường vậy. Thế cho nên nói cái chuyện bằng bảo là Đức Phật làm gì mình làm đấy, có nghĩa rằng là mình phải hiểu rằng là Đức Phật làm để nhắm mục đích gì. và mình cũng nhắm đến mục đích đó. Đó chính là Đức Phật làm gì mình làm vậy, chứ không có nghĩa là rộng khuôn cái hành động mà bảo rằng là đó là làm theo Phật, đó là nói theo Phật, đó là nghĩ theo Phật. Cho nên chữ tổ những khi nói khác hẳn Phật à? Nó khác hẳn. Nhưng nếu người nào học thiền nhiều mình biết, họ nói giống Phật nào đâu, nó nghịch lại với Phật nữa. Nhưng mà có khác không? Không khác. Mà mình nhiều khi nói thuận với Phật mà khác, mình nhiều khi nói lập lời Phật à, nhưng mà khác xa. Cho nên có rất rất nhiều tà ma ngoài đạo thì cũng dùng cái lời Phật để mà dụ dỗ mình. Mà khi họ cũng dùng cái lời Phật như vậy, họ đâu phải Phật đâu. Và mình suy nghĩ coi, mình đừng có mắc hớm hay mình đừng có nhẹ dạ khi mà mình cứ lý luận rằng là khi mình nghe nói là đó là một cái kẻ tà sư, mình bảo không có đâu, cũng nói kinh giống Phật lắm, cũng có trích kinh Pháp Hoa nữa, cũng có dạy ăn chay nữa, cũng có nói niệm Phật A Di Đà đi nữa, cho nên đâu có, đâu phải là tà đâu. Nhưng mình đừng quên, nếu mà tà mà kiêng những cái thứ đó ra đó, thì tà nó tà mét. Tà mà vịt, tà mà không dám nói đến câu niệm Phật, tà mà không dám dùng đến kinh Phật, tà mà không dám khuyên người ta theo giống như Phật như vậy, nó thì tà nó tà mét. Tà mà cao thượng, tà mà cao tột, tà mà tà tối thượng thừa của tà, tà nó bị gì dám làm hết. Nó giống như là Shakespeare nói một câu bảo là Lucifer, nếu mà thánh kinh có lợi cho nó cũng dùng được. Thế cũng vậy, ma quỷ đây mà nếu mà kinh Phật mà có lợi cho nó cũng sẵn sàng đem kinh Phật ra để nó làm. Thế thì mình phải hiểu như vậy, mình phải hiểu chứ đâu phải là ma quỷ là cái gì của Phật là kiêng đâu. Tại vì ma quỷ á, với Phật là hai cái đối tượng, hai cái đối tượng với nhau. Thì mình thấy Phật là thế nào? Phật là một cái bậc mà trí tuệ viên mãn, một cái bậc mà có giáo pháp viên mãn, cái gì dưới mắt ngài cũng là giáo pháp để đưa đến giải thoát cho mình và cho người ấy. Pháp nào cũng vậy, Đức Phật không kiêng một cái nào ấy. Đức Phật là một vị viên mãn trong sự giác ngộ, cho nên không gì không phải là giác ngộ. Bởi vậy Đức Phật mới nhấn mạnh rằng là phiền não tức Bồ Đề, phiền não tức Bồ Đề. Cho nên chữ tổ cũng nói, chữ tổ nói sinh tử cũng không có khác gì nhau hết, cũng là một thôi. Vô minh thật tính tức Phật tính, ngài Huyền Giác đại sư nói hẳn như vậy trong cái bài Chứng Đạo Ca. Tức là thực tính của vô minh chính là Phật tính. Mình nghe mình thấy ngạc nhiên. Thế thì dưới mắt của Đức Phật một bậc viên mãn, cái gì cũng là Phật hết á, cái gì cũng có thể là pháp để thành Phật, cái gì ngài cũng sử dụng cho thành Phật. Cho nên Đức Phật được mang danh hiệu là Dược Vương. Dược Vương là bởi vì một cái bậc vua của thầy thuốc. Vua thầy thuốc có nghĩa là không có thầy thuốc nào sánh bằng được hết. Thầy thuốc nào giỏi nhất là thầy thuốc mà có cái phạm vi dùng thuốc lớn nhất. Chẳng hạn như là thầy thuốc dở thì chỉ biết dùng 2-3 cái thứ cỏ thôi. Thầy thuốc giỏi hơn có thể dùng đến 100 thứ. Thầy thuốc giỏi hơn nữa có thể dùng đến 1000 thứ. Và giỏi hơn nữa có thể dùng đến 1000 thứ. Và Đức Phật được gọi là Dược Vương, là một vị thầy thuốc giỏi nhất, bởi vì ngài có thể dùng đến tất cả các thứ thuốc ở trên trần gian này. Cái gì cũng là thuốc. Và ngay cho đến lời nói cũng là thuốc. Chẳng cần phải dùng tới thực vật, chẳng cần phải dùng tới động vật, không cần phải dùng tới sừng nai, không cần phải dùng tới mật gấu, không cần phải dùng tới gan rồng, nó ví dụ vậy. Mà nhất thiết cái gì cũng có thể là thuốc được hết. Thậm chí đến lời nói cũng là thuốc, hành động cũng là thuốc. Lời nói của ngài cũng chữa cho không biết bao nhiêu người hết cái bệnh u minh. Như vậy Đức Phật được gọi là Dược Vương. Thế Đức Phật thì có cái mà không thể dùng làm thuốc được thì Đức Phật chưa được gọi là Dược Vương. Cho nên pháp nào của ngài cũng là pháp giải thoát. Cho nên ngài thấy phiền não cũng là pháp để giải thoát. Bởi vậy mới nói phiền não tức Bồ Đề. Thế thì Đức Phật như vậy, nhưng mà ngược lại ma là một thế lực ngược lại với Phật và có sức mạnh chống trả được với Phật, thì ma nó cũng giống hệt Phật. Cái gì cũng là thúc độc hết. Và thậm chí là đến lời nói cũng là thúc độc nữa. Anh nói anh cần phải những chất độc cực mạnh ở thế gian. Với anh uống 3 thức lưỡi anh có thể giết người. Anh uống 3 thức lưỡi có thể làm tan nát một gia đình, một xã hội, một tập thể. Bằng nước miếng của anh thôi. Anh biến cả lời nói cũng trở thành thúc độc. Thế thì mình thấy rõ là như vậy. Thanh Ma Vương thì nó như vậy. Cái gì nó cũng biến thành thúc độc. Đức Phật thì khác lại. cái gì cũng biến là thuốc để cứu người. Thế cho nên kinh Phật Ma Vương có thể biến thành thuốc độc. Còn ngược lại, tất cả những cái độc dược gì của Ma Vương, Đức Phật đều có thể biến trở thành cái thuốc cứu người. Thì đó gọi là Phật. Cho nên Ma Vương thế nào giết được Phật? Ma Vương ấy, ngay khi Đức Phật thành đạo, khi Ma Vương bắn mũi tên Ma Ái đến trước Đức Phật, mũi tên Ma Ái thì trở thành một đóa bông sen trước Đức Phật và rơi xuống trước mặt Ngài như cúng dường thay vì để tấn công. Và thực sự rằng là tại vì đối với Đức Phật, tất cả những cái thứ như vậy không thể nào, độc nào đến Đức Phật cũng không thể nào làm hại được Ngài hết. Bởi Ngài là một dược vương như vậy. Cho nên lời nói nào cũng có làm hại Ngài được, hành động nào cũng thể làm hại Ngài được, tư tưởng nào cũng thể làm hại Ngài được. Tại bởi vì Ngài có khả năng chuyển hóa tất cả các thiện bằng cái trí tuệ của Ngài. Bằng trí tuệ đó của Ngài, mọi cái độc dược nó làm cho Ngài đau khổ được tính nào hết. Ngài đều có thể quan sát với cái tâm từ bi của Ngài. Và Ngài cảm thấy tất cả chúng sinh này đây chẳng ai là đối thủ của Ngài cả. Và chúng sinh nào gian khắc nhất và bị nhiễm của ma nhất, đó là những chúng sinh đáng thương và đáng cần phải cứu độ nhất. Đức Phật được gọi là Y Vương nữa, thêm một điều nữa. Không phải ngoài cái vấn đề sử dụng thuốc, mà thêm cái vấn đề nữa là về cái từ bi rộng lớn. Là Đức Phật thấy rằng là tất cả chúng sinh, những người còn mê mờ, những người chưa được gọi là Phật tử, những người đó, tất cả những người chưa có khuynh hướng, xu hướng thì thiện, giải thoát của thượng. Những người đó, họ hay còn vì những cái độc của tham sân si hành khổ trong lòng họ. Thế thì Đức Phật thấy như vậy và Đức Phật thương xót họ, và Đức Phật gần gũi và tìm cách để chữa trị cho họ. Không giống như một bác sĩ, tất cả những người nào đem vào trong bệnh viện, bác sĩ đều đến thăm hỏi, bác sĩ đều tận tình cứu chữa. Không một người kẻ nào đến bệnh viện mà bị bác sĩ xua đuổi. Bác sĩ bảo giết nó đi, nó yếu đuối lắm rồi, nó chẳng có làm được cái gì hết, mà nó còn lây bệnh cho thiên tai, nó đem nó thủ tiêu đi, đem bị giết chôn sống đổ phôi. Không có bác sĩ nào nghĩ quái đản và điên khủng như vậy. Và bác sĩ nào cũng cố gắng chữa trị cho đến phút chót, chịu bỏ tay cho đến phút chót. Và bác sĩ nào cũng nhìn bệnh nhân dưới con mắt thương hại, chứ không oán ghét. Làm gì có bác sĩ nào thù bệnh nhân. Đức Phật cũng vậy. Đức Phật thấy những cái người tẩu hỏa nhập ma, tức là ác, tham, sân si đủ thứ hết, nghĩ lợi nhưng mà toàn làm chuyện bất lợi cho chính bản thân mình, cho mọi người. Đức Phật thương xót và Đức Phật tìm cách để cứu chữa họ. Và chính vì như vậy cho nên Đức Phật không bao giờ có giận hờn hết. Và chính vì vậy Đức Phật có cái sức kiên nhẫn như là một bác sĩ kiên nhẫn trước một bệnh nhân. Bác sĩ thì dù bệnh nhân nữa, dù cho bệnh nhân uống thuốc, dù cho bệnh nhân chịu mổ, bác sĩ phải dù nữa, chứ bác sĩ không bao giờ nổi khùng lên nói giết hay nói đuổi hay nói đánh hay nói trừng trị hay nói gì cả. Thì đây cũng vậy, Đức Phật cũng vậy. Đức Phật nhìn rất thiết chúng sinh. Và khi nhìn như vậy, bác sĩ nhìn như vậy, nhưng bác sĩ biết bệnh nhân này, họ không hiểu cái bệnh của họ. Cho nên họ ngoan cố cực kỳ, họ nhất định chịu mổ nó, ví dụ vậy. Họ nhất định chịu uống thuốc, họ nhất định họ bảo họ không bệnh. Nhưng mà bác sĩ không vì vậy mà nổi giận. Bác sĩ vẫn kiên nhẫn trong cái chuyện giải thích và chỉ cho người ta thấy người ta bệnh. Thì Đức Phật cũng vậy. Còn trong cái đời sống của mình và một kẻ nào khác ý mình, cái mình nổi giận. Và mình thù, mình ghét kẻ nào mà làm mình mất quyền lợi. Mình giận, mình ghét. Thế Đức Phật đâu có thấy quyền lợi của mình.